Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình ngày 19 tháng 10 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tối nay các bài phóng sự và tường trình của đài RFA bao gồm các đề tài: người tiêu dùng Việt trong ngoài nước có tin dùng thực phẩm cây nhà lá vườn hay không, kế tiếp là diễn đàn kinh tế với đề tài toàn cầu hóa cần dân chủ hóa, phần thời sự còn các đề tài khác: phải chăng đàn áp là thượng sách, những người trẻ nhìn từ Hồng Kông, phần cuối chương trình là thảo luận bàn tròn câu chuyện tuyên thệ khác thường của một số tân nghị viên ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Nhưng trước khi đến với các đề tài thời sự này, mời quý vị nghe bản tin chi tiết của Ban Việt ngữ.
Kính Hòa và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Một số trong gần 160 người thượng đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia để tìm quy chế tị nạn sẽ bị nước chủ nhà trả về Việt Nam. Bản tin tiếng Khmer của Đài Á Châu Tự Do loan tin này hôm qua trích dẫn phát biểu của những quan chức chính phủ Phnom Penh như vừa nêu. Tuy nhiên, số người và thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Phát ngôn nhân Khieu Sophek của Bộ Nội vụ Campuchia cho biết kết quả phỏng vấn mà bộ này có được cho thấy nhiều người thượng không đáp ứng những quy định của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR. Trong khi đó, thì những người thượng khai với cơ quan chức năng Campuchia rằng họ phải trốn khỏi Việt Nam vì bị đàn áp và lo sợ sẽ bị ngược đãi, thậm chí có thể bị giết khi bị trả về Việt Nam. Xin được nhắc lại, vào đầu năm nay có 13 người thượng Việt Nam trốn sang Campuchia được chính quyền Phnom Penh công nhận là người tị nạn. Đến tháng 5, số này được Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc đưa sang Philippines.
Hai chiến hạm hộ vệ tên lửa cùng tàu hộ tống Hải quân Trung Quốc sẽ thăm cảng quốc tế Cam Ranh từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 10 tới đây. Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cho biết tin này ngày hôm nay. Theo tin từ Sở Ngoại vụ Khánh Hòa thì đây là chuyến thăm đầu tiên của Hải quân Trung Quốc đến cảng quốc tế Cam Ranh kể từ khi cảng này được khai trương từ tháng 3 vừa qua. Thủy thủ đoàn bao gồm 750 người, dự kiến sẽ có những hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam và tham quan thành phố Nha Trang. Cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam trong thời chiến tranh Việt Nam là căn cứ quân sự của Mỹ. Từ năm 1978, Liên Xô cũ và sau này là Nga đóng căn cứ quân sự tại đây cho đến năm 2002. Việt Nam sau đó đã đầu tư vào cảng này 2.000 tỷ đồng để chuyển thành cảng quốc tế cho phép các tàu nước ngoài đến neo đậu tránh gió bão và sửa chữa. Hồi đầu tháng này, tàu USS McCain của Mỹ cũng đã ghé thăm cảng này.
Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm nay xác nhận 3 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng tại khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm 18 tháng 10. Chiếc máy bay trực thăng Airbus mang số hiệu 8632EC130T2 đã hoàn toàn biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh khoảng hơn 20 phút. Trên máy bay lúc đó có một phi công chính và hai phi công tập sự. Thông báo của Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm nay cho biết, toán tìm kiếm cứu hộ đã cố gắng hết sức để tìm kiếm chiếc máy bay rơi ở vùng núi Bao Quan thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện đang điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ rơi máy bay. Chỉ từ đầu năm đến nay, đã có đến 4 chiếc máy bay quân sự Việt Nam bị rơi, khiến 14 người thiệt mạng.
Tổng biên tập và phó tổng biên tập trang báo điện tử Infonet vừa bị đình chỉ chức vụ theo quyết định được Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn ký vào chiều ngày hôm nay. Theo quyết định này, tổng biên tập Võ Đăng Thiên và phó tổng biên tập Phạm Thanh sẽ bị đình chỉ chức vụ trong thời gian 15 ngày để làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những sai phạm của báo điện tử Infonet trong thời gian qua. Tuy nhiên, quyết định không nói rõ những sai phạm của trang báo này là những sai phạm gì. Hôm 6 tháng 9, Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã thu hồi thẻ của 4 nhà báo, một thuộc báo Infonet và 3 thuộc báo Dân trí vì đã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo. Đầu tháng 10 vừa qua, tổng biên tập báo tin nhanh năng lượng mới Petrotimes cũng bị mất chức vì đăng tin bài về ông Trịnh Xuân Thanh, quyền phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đang bị truy nã quốc tế về những cáo buộc liên quan đến tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Đại diện cơ quan công an Việt Nam hôm nay cho báo chí biết, nhiều nước sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam để truy bắt ông Trịnh Xuân Thanh. Phát biểu bên lề hội thảo quốc tế về truy nã tội phạm tổ chức tại Hà Nội vào sáng nay, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an cho biết, Việt Nam đã liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền của Đức, Mỹ, Canada, Séc, Nga, Úc, Lào, Campuchia để phối hợp tìm ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Vĩnh cho biết các nước đồng thuận rất cao và hứa chung tay với Việt Nam để truy bắt bằng được ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Vĩnh cũng cho biết công an Việt Nam sẽ bằng mọi cách truy tìm ra nơi ông Thanh bỏ trốn, ngay cả tại những nước Việt Nam chưa có hiệp định tương tác tương trợ tư pháp như Đức chẳng hạn. Theo thông tin từ hội thảo, số tội phạm tham nhũng khủng bố và lừa đảo Việt Nam trốn ra nước ngoài có xu hướng gia tăng thời gian gần đây. Tính đến tháng 9 đã có hơn 1.100 trường hợp, trong đó khoảng 300 trường hợp có lệnh truy nã quốc tế. Các nghi can phần lớn trốn sang Lào, Campuchia, Trung Quốc hoặc Mỹ và thường dùng giấy tùy thân giả khi nhập cảnh.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Trung Quốc ca ngợi chuyến viếng thăm hữu nghị của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, xem đó là bằng chứng có thể giải quyết tranh chấp bằng đối thoại ôn hòa. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng đàm phán, thương thảo là điều hai nước láng giềng thân thiện phải làm. Bà nói thêm những ai thật tâm muốn xây dựng hòa bình ổn định, phát triển và thịnh vượng cho châu Á Thái Bình Dương đều ủng hộ chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Tổng thống Philippines. Xin thưa thêm là Tổng thống Phi đến Bắc Kinh chiều hôm qua. Theo chương trình, ngày mai ông sẽ hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc.
Trong bản tin gửi từ Bắc Kinh, hãng thông tấn Reuters cho hay Trung Quốc đang cứu xét việc cho ngư dân Philippines vào đánh cá ở gần bãi cạn Scarborough, là vùng biển ở Trường Sa mà cả Phi và Trung Quốc đều nói là có chủ quyền. Reuters nói tin này được tiết lộ bởi hai nguồn tin thân cận với lãnh đạo Trung Quốc, ghi rõ sẽ có những điều kiện kèm theo, và hai chính phủ sẽ thành lập Ủy ban Liên Quốc gia để thảo luận chi tiết. Bài bình luận mới đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nói tới chuyện này, viết rằng lãnh đạo Bắc Kinh nên ủng hộ thiện chí của Tổng thống Phi bằng cách cho phép ngư dân Phi đánh bắt cá ở gần bãi cạn Scarborough. Bài bình luận còn nói rằng trước đây, Phi bị Hoa Kỳ sử dụng như một con cờ, nhưng từ ngày lên nắm quyền lãnh đạo cho tới giờ, Tổng thống Duterte đã định lại chính sách ngoại giao dựa trên nền tảng bảo vệ quyền lợi cho Philippines, ám chỉ điều Tổng thống Duterte từng nói là không đi sát với Hoa Kỳ, mà mở một kỷ nguyên mới về quan hệ với Trung Quốc và với Liên bang Nga.
Hồi 2012, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm giữ bãi cạn Scarborough, đẩy Philippines tới chỗ phải kiện Bắc Kinh ra tòa vì tội xâm chiếm lãnh hải bất hợp pháp. Hôm 12 tháng 7 vừa rồi, Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế ra phán quyết nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử lẫn chủ quyền pháp lý ở Biển Đông. Trước đó, và sau khi có phán quyết của tòa, chính phủ Trung Quốc liên tục lên tiếng cho hay là không công nhận phán quyết, nói thêm là Tòa Trọng tài Quốc tế không có thẩm quyền để xét xử chuyện này, đồng thời nhắc lại những khu vực ở Biển Đông mà Trung Quốc đang chiếm giữ đều là những vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc từ ngàn xưa.
Hôm nay, khi về đến khách sạn tại Bắc Kinh, Tổng thống Duterte nói rằng ông hy vọng chuyến đi sẽ đem lại nhiều hạnh phúc cho đất nước Phi. Khi được hỏi về tranh chấp Biển Đông, Tổng thống Duterte trả lời rằng chuyện này không nằm trong nghị trình thảo luận nhưng có thể sẽ được đề cập tới, hy vọng sẽ đạt được giải pháp ổn thỏa cho đôi bên. Tháp tùng Tổng thống Duterte sang Bắc Kinh là phái đoàn hàng trăm doanh nhân Phi, hy vọng sẽ ký kết những thỏa ước hợp tác thương mại trị giá tổng cộng lên đến nhiều tỷ đô la. Về vấn đề này, phát ngôn viên Charles Jose của Bộ Ngoại giao Phi xác nhận sẽ có rất nhiều thỏa ước thương mại sẽ được ký kết.
Trung Quốc lên tiếng phản đối việc một số viên chức chính phủ và đại biểu quốc hội của Cộng hòa Séc gặp Đức Dalai Lama. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với báo chí ở Bắc Kinh rằng tất cả mọi quốc gia đều phải tôn trọng quy định chỉ có một nước Trung Quốc duy nhất mà thôi, và không nên gặp Đức Dalai Lama là người mà Bắc Kinh xem là chủ mưu muốn chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, tách rời Tây Tạng ra khỏi Hoa Lục. Bắc Kinh cũng từng gọi Đức Dalai Lama là người đội lốt thầy tu để mưu đồ chính trị. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Dalai Lama với Phó Thủ tướng Chính phủ Séc và một số đại biểu quốc hội diễn ra ngày hôm qua tại thủ đô Praha. Trong thông cáo phổ biến sau đó, văn phòng Tổng thống Czech nói rằng cuộc gặp chỉ mang tính cá nhân, không phản ánh quan điểm của chính quyền nước này.
Nghị trường Hồng Kông tiếp tục gây sôi nổi sau khi những đại biểu thân Bắc Kinh gây cản trở không cho hai tân đại biểu thuộc lực lượng ủng hộ dân chủ tuyên thệ nhậm chức. Hai đại biểu này là các lãnh tụ thanh niên Du Huệ Trinh và Lương Tụng Hằng, từng dẫn đầu cuộc biểu tình phản đối việc Bắc Kinh can dự vào chuyện nội bộ của đặc khu. 10 ngày trước đây, hai đại biểu này khi tuyên thệ đã tự ý đọc thêm câu Hồng Kông làm quốc gia, đồng thời còn tự hứa sẽ tranh đấu cho quyền căn bản của con người, thay vì phải hứa trung thành với đặc khu và với Trung Quốc. Lời tuyên thệ này bị xem là bất hợp lệ. Hôm nay, hai tân đại biểu yêu cầu được tuyên thệ lại, nhưng cánh đại biểu thân Trung Quốc đòi hai người phải xin lỗi trước khi cử hành nghi thức. Yêu cầu này không được chấp thuận, và phiên họp của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông giải tán ngay sau đó.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, tin từ Bangkok cho hay là cảnh sát Thái Lan đang điều tra 12 người bị tình nghi sử dụng trang mạng xã hội để bêu xấu hoàng gia. Nếu tìm được bằng chứng, những người này sẽ bị truy tố ra tòa về tội khi quân, có thể lãnh bản án tù đến 15 năm. Phát ngôn viên Kitsana Bachanachareong của Cảnh sát Quốc gia Thái Lan cho biết cuộc điều tra được thực hiện từ hôm thứ Năm tuần trước, sau khi quốc vương Bhumibol băng hà. Ông nói thêm là đã có 4 người bị tạm giữ và cảnh sát đang truy lùng 8 người khác. Kể từ năm 2014 cho đến nay, khi quân đội nắm quyền kiểm soát chính phủ, đã có 70 người bị kết án về tội khi quân. Các tổ chức nhân quyền quốc tế và những nhà hoạt động Thái cho rằng chính phủ lâm thời dùng luật này vào mục đích bắt giam những người bất đồng chính kiến, không chấp nhận việc quân đội can dự vào chính trị.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, trước thông tin dồn dập về các lô hàng sản phẩm gạo và thủy sản của Việt Nam bị Hoa Kỳ và châu Âu trả về kể từ sau thảm họa môi trường biển do Formosa gây nên, độ tin cậy của người tiêu dùng Việt trong và ngoài nước đối với thực phẩm sản xuất tại Việt Nam như thế nào? Hoa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Kể từ khi thảm họa môi trường biển xảy ra do nhà máy thép Formosa gây nên hồi đầu tháng 4 năm 2016, chất lượng mặt hàng thủy hải sản Việt Nam bị để ý. Ở nước ngoài, với tâm lý ủng hộ sản phẩm của quê hương mình, nhiều kiều bào lâu nay lưu tâm tìm mua các mặt hàng có 3 số mã vạch đầu tiên 893 là những sản phẩm được sản xuất và xuất khẩu trực tiếp từ Việt Nam. Riêng mặt hàng các loại cá da trơn và tôm được nhiều khách hàng Việt lựa chọn. Tuy nhiên, thực tế gần đây có khác như trình bày của ông Nguyễn ở Pháp.
Hồi trước có bán giống như là cá Việt Nam mình gọi cá bông lau á, cái đó của Tây á, hồi trước tôi bán dữ lắm á, bán rẻ rẻ. Về sau này thấy người ta mà bán đó là người ta ngâm một loại thuốc gì mà nó có giữ chất nước vào trong cái thịt cá, thì bây giờ nó nhập cảng, nó không bán ra ngoài nữa. Siêu thị Pháp lâu rồi không thấy mặt hàng đó. Nếu mà thích ăn á thì có siêu thị Việt Nam cũng vẫn bán. Giờ sợ á, không có mua, thấy bà đã dụ mà Formosa nào kia đó mà không dám ăn. Vấn đề mà cá tôm thì cũng không dám mua nữa.
Ngoài ra, mặt hàng tôm xuất khẩu sang các nước khác còn bị người tiêu dùng e dè khi ngày càng có nhiều lô hàng tôm bị trả về nước do không đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của thị trường nước sở tại. Báo giới trong nước loan tin, trong vòng gần 2 năm, từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, gần 32.000 tấn thủy sản Việt Nam xuất khẩu bị trả về vì dư lượng mức kháng sinh vượt mức cho phép. Chỉ số kháng sinh cấm vượt ngưỡng cho phép của các lô hàng cá và tôm xuất sang Nhật hồi năm 2015, tăng 2,5 đến 3,7 lần so với năm 2014, trong khi mức tăng này tăng đến 6 lần tại thị trường Mỹ trong cùng thời gian. Mới đây nhất, 11 lô hàng thủy sản của Việt Nam xuất sang châu Âu EU trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 9 năm 2016 vừa bị trả về vì dư lượng kim loại nặng tăng 2,2 lần so với năm 2015. Không chỉ các mặt hàng thủy hải sản mà gạo Việt cũng bị tẩy chay. Hoa Kỳ vừa từ chối nhập khẩu khoảng gần 200 tấn gạo Việt Nam từ tháng Giêng đến tháng 4 năm 2016 do vi phạm quy định về thuốc bảo vệ thực vật của Mỹ. Bà Tuyết Lê, định cư ở Hà Lan, nói với AFA về quyết định của bà đối với sản phẩm của Việt Nam.
Về những cái hải sản không có mua, cái thứ nhất với lại hàng Việt Nam, ví dụ tùy theo thứ. Thật ra nếu mà nói là mình giúp đỡ Việt Nam thì mình cũng nên giúp, nhưng mà trong tình trạng bây giờ không thích mua hàng hóa Việt Nam nữa. Tại vì đọc nhiều thông tin nên thành cho cẩn thận thì mình tránh.
Trong khi nhiều người Việt hải ngoại có xu hướng không chuộng các sản phẩm, thực phẩm của Việt Nam, người tiêu thụ trong nước bày tỏ sự hoang mang, không biết nên chọn lựa như thế nào. Qua các trang mạng xã hội, nhiều người lên tiếng lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình khi thị trường Việt Nam tràn ngập hàng hóa độc hại, gắn nhãn mác Việt Nam, nhưng thực chất là hàng từ Trung Quốc. Bên cạnh đó là thực phẩm bẩn tràn lan khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhiều người Việt trong nước hoảng sợ với thông tin mỗi ngày có đến hơn 200 người chết vì ung thư. Họ tự hỏi có phải ô nhiễm môi trường và thực phẩm không đảm bảo chất lượng là những nguyên nhân chính yếu gây bệnh hay không? Mặc dù thành phần không nhỏ có điều kiện kinh tế để mua sắm đồ ăn thức uống theo tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, được bày bán ở siêu thị, nhưng nhiều người trong số họ mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc cho biết, thắc mắc không biết làm sao để tránh mua phải những sản phẩm thực phẩm xuất khẩu bị trả về do không đạt chất lượng, vì có thông tin từ các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rằng những lô hàng xuất khẩu bị trả về đó được xuất khẩu sang các nước khác hoặc cho tiêu thụ ở thị trường nội địa. Hoái liên lạc qua điện thoại với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, gọi tắt là Vinatast, đặt văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh để chuyển thắc mắc vừa nêu của số đông người tiêu dùng trên cả nước và được chuyển máy gặp Phó Chủ tịch của Hội. Vị này nói với Hòa Ái là
Cái này tôi không có quyền trả lời, nhưng vấn đề này để chúng tôi phải tìm hiểu để chị xem thực tế nó là như thế nào và cụ thể cái thông tin chính xác đến mức độ nào. Đợi chúng tôi tìm hiểu thông tin và sau thì chị liên hệ lại với cái người phát ngôn của Hội nha.
Qua trao đổi với nhiều người tiêu dùng Việt về độ tin cậy đối với sản phẩm thực phẩm sản xuất tại Việt Nam như thế nào, Ban Việt ngữ ghi nhận đa phần kêu gọi chính phủ Việt Nam cần có những hành động thiết thực hơn trong công việc quản lý chất lượng sản phẩm, cũng như có các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trong nước hiệu quả hơn, để người tiêu dùng Việt trong và ngoài nước tin dùng những sản phẩm được ghi trên nhãn dòng chữ Made in Việt Nam, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nhắn gửi với 500.000 doanh nghiệp tại Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam, Động lực và Phát triển Kinh tế của đất nước hồi cuối tháng 4, rằng cần chung sức tạo nên niềm tự hào thương hiệu mà ông nói là Made in Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, thưa quý vị, vụ khủng hoảng môi sinh tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam và cuộc tranh luận ngày nay về lợi ích của toàn cầu hóa tại các nước công nghiệp tiên tiến có liên hệ gì đến nhau không? Câu trả lời của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa là có, và thủ phạm chính là việc đưa kinh tế lên hàng ưu tiên mà coi thường yếu tố then chốt là dân chủ chính trị. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu sự kiện bất ngờ này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sáng thứ Bảy mùng 8 tháng 10 vừa qua, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tòa đã trả lại 506 đơn của người dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An của Việt Nam khởi kiện công ty Formosa vì lý do là số đơn đó không hợp lệ và việc trả lại là đúng với quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự tại Việt Nam. Phán quyết đó gây phẫn nộ cho người dân Việt Nam nên nhiều cuộc biểu tình bất bạo động đã bùng nổ tại các tỉnh miền Trung. Hiển nhiên là một chuyên gia kinh tế như ông có chú ý đến biến cố đó. Thưa ông, có nhận xét ra sao ạ?
Là tôi thấy cái biến cố ấy nó xảy ra trước sự thờ ơ của truyền thông quốc tế, là nơi mà người ta lại đang ngạc nhiên về trào lưu chống toàn cầu hóa như là thể hiện trong cái cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ sau khi đã xảy ra tại Âu Châu. Thế vì cái nghịch lý đó thì tôi xin trở lại cái hiểu lầm tai hại của thế giới công nghiệp hóa, đó là quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Nó xuất phát từ một cái lý luận mà tôi phải dùng cái chữ đó là ngu xuẩn đó của Karl Marx. theo đó là hạ tầng kinh tế rồi sẽ quyết định về thượng tầng chính trị. Dù chẳng theo tư tưởng của Marx, nhiều người và nhiều chính quyền của các nước tư bản cũng đều tin rằng nếu mà các nước chuyển hướng theo kinh tế thị trường thì thành quả kinh tế ở dưới đó tất nhiên dẫn đến chính trị dân chủ ở trên. Một cái cách phổ thông đó thì cái nhìn thiển cận ấy đó được phản ảnh qua cái tiêu chuẩn kỳ cục là xứ nào mà có các cửa hàng như Starbucks hay là McDonald's thì mới là văn minh, và hai nước mà cùng ăn McDonald's thì khó mà gây chiến với nhau. Vì cái sự ngây dại đó, tổ hợp Formosa hay các cái công ty thi công của ngoại quốc đó, có thể gây chiến với mưu sinh Việt Nam trước sự thờ ơ của thiên hạ. Mà người nông cạn hoặc gian manh đó thì gọi đó là cái giá của công nghiệp hóa và toàn cầu hóa theo cái lối là phải chọn giữa cá và thép. Cho nên tôi nghĩ rằng cuộc tranh luận chống toàn cầu hóa tại các nước dân chủ Tây Phương đó, thật ra lại là cái điều có lợi cho các cái nước nghèo, thưa cô.
Dạ, từ 20 năm nay, thính giả của chúng ta đã quen với cái lối nhìn đầy nghịch lý của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhưng thưa ông, William xin được đề nghị ông đi từng bước thật chậm để giải thích ra chuỗi lý luận hơi lạ lùng này ạ.
Dạ thưa, từ đã lâu rồi đó, giới kinh tế đều hiểu và đồng ý rằng sinh hoạt ngoại thương đã có đem lại lợi ích cho kinh tế quốc dân. Khi các nước được tự do buôn bán với nhau đó, thì quy luật cạnh tranh nó vận hành khiến cho nhà sản xuất thường xuyên phải cải biến năng suất và tìm ra cái lợi thế tương đối là sản xuất cái gì với những nguyên nhiên vật liệu và kỹ thuật nào là tối hảo để có thể xuất khẩu ra ngoài với cái giá rẻ nhất. Nếu mà ngần ấy nhà sản xuất và quốc gia đều tính toán theo cái quy luật tự do đó, thì kết quả chung là người dân xứ nào cũng có cơ hội mua hàng rẻ, nhờ đó lại dư tiền để mua sản phẩm hay là những dịch vụ khác. Mà nếu mà các nhà sản xuất đều cải thiện năng suất thì sinh hoạt ngoại thương sẽ nâng cao sản lượng kinh tế lẫn lương bổng công nhân, cho nên kết cuộc đó thì mọi người đều có lợi. Từ đó người ta mở rộng việc giao dịch giữa các nước với nhau và dẫn tới cái hiện tượng toàn cầu hóa. Nhưng mà cái kết quả tốt đẹp ấy đó nó chỉ thấy trong lâu dài, mà nó lại còn che khuất một cái thực tế kinh tế là nhiều nhà sản xuất không cạnh tranh nổi nên phá sản hoặc là phải đổi ngành, và công nhân thì chẳng thể cải tiến được tay nghề, có khi thất nghiệp hoặc là phải đi tìm việc có lương thấp hơn. Tình trạng này đó nó càng gia tăng theo đà tiến hóa quá nhanh của khoa học và kỹ thuật sản xuất. Vì vậy đó, kết quả tích cực của toàn cầu hóa nó cũng có mặt trái là nhiều vấn đề xã hội chìm sâu ở bên dưới. Thì trong các cái cuộc bầu cử tại Mỹ hay là tại các nước tiên tiến khác đó, thì cái thành phần bị thiệt thòi vì tự do mậu dịch mới oán trách cái tính chất bất công của toàn cầu hóa, và họ phản ảnh điều ấy đó khiến giới lãnh đạo phải chú ý và cải sửa. Cái điều đáng lo đó là phản ứng thái quá có thể dẫn tới chủ trương bảo hộ mậu dịch đầy bất lợi cho các nước nghèo, thưa cô.
Dạ, chúng ta bước qua hoàn cảnh của các nước nghèo hay chưa phát triển như Việt Nam. Thưa ông, trên diễn đàn này từ 3 năm trước, ông dự đoán là việc Trung Quốc bước lên trình độ sản xuất cao hơn với lương bổng đắt hơn có thể tạo cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam, Bangladesh hay Miến Điện tiếp nhận đầu tư từ các nước tiên tiến để phần nào thay thế vai trò công xưởng toàn cầu của Trung Quốc, và nhờ đó thì tiếp thu được công nghệ và kỹ thuật hiện đại hơn. Bây giờ cuộc tranh luận chống toàn cầu hóa hoặc việc Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP lại gặp trở ngại tại Hoa Kỳ. Nó có làm thay đổi triển vọng đó cho Việt Nam hay không, thưa ông?
Dạ thưa rằng từ năm ngoái đó tôi đã cho rằng chưa thể thấy cái Hiệp ước TPP thành hình trước năm 2017. Và cái cuộc tranh luận hiện nay đó, nó lại có cái phần tích cực của nó. Tôi xin được giải thích đấy. Thứ nhất là thưa cô, các nước công nghiệp hóa đã lầm lớn trong cái việc cải cách kinh tế theo quy luật tự do sau khi đã có chế độ dân chủ rồi. Thì họ đã có dân chủ từ trước, họ mới hạ thấp cái vai trò của chính trị và tưởng rằng mọi quốc gia khác đều sẽ thịnh vượng khi đổi mới kinh tế theo quy luật thị trường, mà họ chẳng lý gì đến cái tình hình chính trị của từng nước. Thì ngày nay chính là nền dân chủ của họ mới cảnh tỉnh dư luận rằng kinh tế thị trường hay toàn cầu hóa không nhất thiết dẫn tới phát triển hài hòa và bền vững. Sự thật thì kinh tế không quyết định chính trị, mà ngược lại chính trị mới cho phép người ta thấy ra và cải sửa những sự bất toàn của chính sách kinh tế. Vì vậy đây dù cuộc tranh luận về toàn cầu hóa hiện nay đó, dù rằng là nó có những cái biểu hiện cực đoan thái quá, nhưng mà cũng lại có những cái điểm tích cực, thưa cô.
Dạ, thưa ông, điểm tích cực đó là gì? Và một cách cụ thể, khi bước qua hoàn cảnh của các nước đang phát triển, thì cuộc tranh luận về những tiêu cực của toàn cầu hóa tại các quốc gia Âu Mỹ có lợi gì cho các nước nghèo ạ?
Dạ, thưa, điểm tích cực đó của cuộc tranh luận này đó là làm sáng tỏ một sự thật là chính trị dân chủ mới góp phần quyết định cho phát triển kinh tế. Cụ thể là 20 năm về trước, Hoa Kỳ đã tái lập băng rào và muốn Việt Nam tiếp tục đổi mới kinh tế, nhưng mà lại lầm tưởng rằng đổi mới kinh tế sẽ dẫn tới thay đổi chính trị cho dân chủ hơn. Sự thật thì kinh tế Việt Nam có đổi mới mà chính trị thì không. Và hậu quả là chế độ độc tài đã khai thác cái quy luật thị trường cho thiểu số ở trên. Và họ xây dựng cái hệ thống tư bản nhà nước cho tay chân và thân cọc. Và người ta có nêu vấn đề khi mà dân chủ và nhân quyền bị chà đạp nhưng mà không tạo ra sức ép cần thiết cho cải cách chính trị. Vì tưởng rằng kinh tế phát triển sẽ giải phóng chính trị là chuyện không hề có sau 30 năm đổi mới. Thế thì trên bình diện kinh tế đó, các doanh nghiệp Tây Phương vào làm ăn trong cái môi trường đó thì họ chỉ than phiền khi quyền lợi của họ bị xâm phạm và họ đòi hỏi sân chơi bình đẳng cho giới đầu tư, chứ họ vẫn lặng thinh khi môi sinh Việt Nam bị hủy hoại, xã hội bị băng hoại và nhân quyền bị đàn áp. Và cái chuyện đấy nó cũng đã từng xảy ra tại Trung Quốc hay nhiều sự độc tài khác. Vì vậy ta thấy ra hai tầng bất cập trong các nước giàu đó, thì toàn cầu hóa đem lại lợi ích cho thiểu số kinh tế ở trên và thiểu số ấy lại hợp tác với lại thiểu số chính trị trong các nước nghèo để khai thác thành phần lao động ở dưới, trong khi môi sinh bị hủy hoại đã mà chẳng ai lên tiếng phản đối hết. Thì cái sự im lặng trước thảm họa môi trường tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam đó cũng là một cái bất toàn của toàn cầu hóa.
Dạ thưa, nói đến môi sinh hay quyền lợi lao động, thưa ông, hiệp ước TPP có quy định về nhu cầu bảo vệ lao động và môi trường. Liệu rằng điều đó có lợi cho Việt Nam hay không ạ?
Dạ thưa, cái điều đó nó chỉ có lợi khi mà Việt Nam có dân chủ với quốc hội có thực quyền để nhân những cái điều khoản của TPP đấy mà cải sửa lại nhiều tệ nạn đầy rẫy của mình. Thật ra thì các nước tiên tiến và các định chế quốc tế yểm trợ phát triển đều nhân danh chủ quyền quốc gia mà cho rằng từng nước sẽ phải tự nhiên chấp hành những cái cam kết đó. Nhưng mà nếu mà các nước đó không tuân thủ sự cam kết đó thì họ làm được gì? Như mọi khi thì họ sẽ chỉ than phiền về hình thức với cái ngôn ngữ ngoại giao mà thôi. Chẳng hạn như là các báo cáo kinh tế, quỹ tiền tệ quốc tế, ngân hàng thế giới hay là các ngân hàng phát triển địa phương không hề nhắc tới dân chủ chính trị hoặc là bất công xã hội vì coi đó là chuyện nội bộ của các nước. Cho nên cái việc giải trừ tham nhũng hoặc là phát huy công bằng đó, nó không thể có kết quả. Thế ưu tiên của thiên hạ đó, chúng ta phải thấy ra rằng là đó là tạo sân chơi bình đẳng về đầu tư cho yêu cầu hợp tác kinh tế hơn là cải cách chính trị để quốc gia có sân chơi bình đẳng cho mọi người dân ở trong nước. Và nếu mà không cải cách chính trị cho dân chủ hơn thì kinh tế không thể phát triển bền vững. Chúng ta không quên rằng trong các nước đang phát triển ngày nay đó thì chỉ có hai quốc gia là Nam Hàn và Đài Loan đã bước vào khối công nghiệp hóa và trở thành quốc gia giàu có là vì họ đã tiến hành dân chủ cùng với lại phát triển kinh tế. Các nước khác thì chưa và vẫn chỉ thuộc vào loại có lợi tức trung bình thấp mặc dù có tham gia vào tiến trình toàn cầu hóa và được xoa đầu khen tốt.
Dạ, như vậy phải chăng toàn cầu hóa đang bị chống đối tại các nước dân chủ vì đi ngược với trào lưu dân chủ, trong khi toàn cầu hóa lại được nhiều nước độc tài đề cao vì họ tưởng rằng chỉ cần áp dụng kinh tế thị trường là đủ. Thưa, có phải như vậy không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy đấy. Chúng ta đều thấy rằng kinh tế thị trường và tự do mậu dịch có đem lại lợi ích kinh tế cho các nước nhưng mà không giải quyết được mọi vấn đề. Các nước dân chủ quên hẳn cái sự kiện ấy mà lại còn tiến xa hơn. Tức là họ phó thác cho các cơ chế quốc tế hay là siêu quốc gia lấy nhiều quyết định kinh tế cho các quốc gia hội viên mà ngày nay thì họ mới bị chống đối. Khi nhìn theo khía cạnh nào đó thì toàn cầu hóa bị đả phá vì đi ngược với dân chủ và tạo cơ hội cho một thiểu số ưu tú trong nước, trong các cái nước giàu đó, lấy những quyết định cho toàn khối và toàn dân và gây ra bất công. Thì cái hiện tượng ấy nó đã xảy ra trong Liên hiệp Âu Châu khiến như nhiều nơi nghi ngờ Âu Châu cả toàn cầu hóa và cả kinh tế tự do. Và vụ khủng hoảng của toàn cầu hóa nó xuất phát từ đó. Khi mình nhìn vào các quốc gia đang phát triển, ta cũng thấy một cái chiều hướng tương tự. Đó là các định chế phát triển quốc tế hay là khối công nghiệp hóa, chỉ cần các quốc gia này cải cách kinh tế, rồi áp dụng chính sách thuế khóa, hối đoái hay là thương mại đáp ứng yêu cầu hợp tác kinh tế, mà bất kể tới nạn bất công xã hội, họ coi cái đó là bất ổn chính trị đó. Thiểu số có quyền và có tiền mà làm nên việc cho doanh nghiệp quốc tế đó thì được đề cao là có tinh thần đổi mới. Khi về thực chất thì đấy là thiểu số ra sức trục lợi nhờ chế độ độc tài và tham ô. Trung Quốc và Việt Nam đã từng được quốc tế ngợi khen như vậy, trong khi môi trường sinh sống và cả cái quyền sống của người dân đó không hề được chính quyền của hai xứ này tôn trọng. Và 30 năm sau cải cách kinh tế thì chế độ độc tài chính trị lại càng được củng cố nhờ có thêm phương tiện kinh tế. Cho tới khi quần chúng lầm than nổi dậy đó thì thiên hạ lại ngạc nhiên được cục.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích bất ngờ hôm nay ạ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp phần còn lại của chương trình. Xin cảm ơn quý vị. cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự, thưa quý vị, liên tục trong tuần lễ đầu tháng 10, nhiều nhà hoạt động dân sự bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị đàn áp, thậm chí bị bắt giữ. Lực lượng an ninh được biết là triển khai đông đúc tại Hà Tĩnh sau cuộc biểu tình bất bạo động ngày 2 tháng 10 vừa qua. Đây có phải là một đợt trấn áp mới đối với các lực lượng bất đồng chính kiến trong xã hội hay không? Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát trong nước về những diễn biến mới này. Bài do Kính Hòa thực hiện.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, một người hoạt động dân sự trẻ tuổi Đà Nẵng, cho biết tình hình tại Hà Tĩnh vào những ngày cuối tuần đầu tháng 10.
Hôm qua một số người tại địa phương cũng như là mạng xã hội ngoài đấy người ta, tức là phía an ninh thì người ta tăng cường lực lượng. Sau cái vụ biểu tình hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 10 đó, người ta gia cố hàng rào, tường rào cho Formosa. Và khi mà thấy các cái động thái như thế thì bên phía người dân người ta cũng ngưng lại, người ta không có tiếp tục biểu tình nữa. Bởi vì nếu mà bên phía lực lượng an ninh chuẩn bị kỹ như vậy mà người dân người ta ra biểu tình thì sẽ không có lợi.
Ngày Chủ nhật 9 tháng 10 đã không có cuộc biểu tình nào xảy ra ở Hà Tĩnh, nhưng lại liên tục có những đàn áp từ phía lực lượng an ninh đối với những người bất đồng chính kiến với nhà nước. Một nhóm các nhà hoạt động dân sự, trong đó có những người được công chúng biết đến nhiều như luật sư Lê Công Định, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, bị tạm giữ ở Vũng Tàu rồi thả ra khi họ tổ chức họp mặt bàn vấn đề xã hội dân sự. Ngày 10 tháng 10 đã thêm một nhà hoạt động dân sự nữa bị bắt tại Nha Trang là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm. Giải thích những hoạt động trấn áp liên tục đó, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
Cái bức xúc, những cái phẫn nộ của xã hội gia tăng như thế, nó lại được cộng hưởng thêm vào những cái tranh chấp, những cái xung đột mà trong nội bộ giới cầm quyền ấy, thì có thể là phần nào đấy nó khiến cho những cái người nắm quyền người ta khá là lúng túng. Và trong trường hợp người ta lúng túng như thế đó, thì người ta cần phải có một cái hành động gì đấy để thị uy, để lấy lại cái sự tự tin và thể hiện quyền lực của họ.
Ngay sau cuộc biểu tình ngày 2 tháng 10, nhà nước Việt Nam chính thức ra tuyên bố buộc tội đảng Việt Tân, một đảng chính trị của người Việt ở hải ngoại, là một tổ chức khủng bố, và nói rằng sẽ trừng trị bất kỳ tổ chức cá nhân nào hoạt động hợp tác với đảng này. Được biết là sau thảm họa môi trường cá chết do Formosa gây ra, tổ chức Việt Tân đã có nhiều hoạt động chống Formosa tại Đài Loan, là nơi công ty này có trụ sở chính. Liên quan đến xung đột trong nội bộ đảng cầm quyền mà anh Nguyễn Anh Tuấn đề cập, nhà báo Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn có trao đổi với chúng tôi vào ngày 10 tháng 10. Ông nói.
Với hội nghị trung ương 4 thì ông Trọng, Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông nêu cái vấn đề là phải hết sức là lo lắng và về cái chuyện mà tự diễn biến và tự chuyển hóa ở trong đảng, để liên quan tới cái vấn đề Nguyễn Như Phong, đặc biệt là liên quan tới cái Facebook Times mà Nguyễn Như Phong lại đăng một cái bài của một cái người mà đảng coi là cực kỳ phản động như là Bùi Thanh Cứu và một người vô gió.
Đã có hai nhà báo làm việc trong ngành truyền thông của nhà nước Việt Nam bị kỷ luật là ông Nguyễn Như Phong và bà Lê Bình. Ông Phạm Chí Dũng cũng nói là có thể nhà cầm quyền đang bắt đầu một chiến dịch trấn áp những nhà hoạt động bất đồng chính kiến, nhiều vụ bắt và nhiều Quỳnh ở Nha Trang, mà theo ông Dũng đã từ lâu trở thành một cái gai trong mắt những người cầm quyền ở thành phố này. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân sự sống ở Hà Nội thì cho rằng những hoạt động trấn áp của nhà cầm quyền không chắc là bắt nguồn từ những cuộc biểu tình lớn tại Hà Tĩnh.
Từ sau đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, hay nói khác là từ khi có cái bộ phận lãnh đạo mới này lên thì tình hình nhân quyền bị vi phạm một cách rất là trắng trợn, tình hình xấu đi một cách trông thấy trong 6-7 tháng vừa qua, và việc trong 2 ngày vừa qua cũng là nằm trong cái xu hướng đó mà thôi.
Trở lại câu chuyện những cuộc biểu tình với hàng chục ngàn người ở Hà Tĩnh, bao gồm một số đồng giáo dân Công giáo và có sự dẫn dắt của các vị lãnh đạo tôn giáo, anh Nguyễn Anh Tuấn tiếp lời.
Bởi vì nhà thờ nó là một phần của xã hội dân sự, và nó gắn bó chặt chẽ với đời sống của cư dân địa phương, đặc biệt ở đây là giáo dân. Thế thì bây giờ nếu mà cư dân địa phương, nếu là giáo dân chịu những cái thảm họa như thế đó, thì nếu như mà nhà thờ không làm gì á thì mới Vĩnh Lạc mới bóc quần tường chứ còn nhà thờ dẫn dắt cái tiến trình tranh đấu này thì anh nghĩ nó hoàn toàn là bình thường.
Anh Tú nói thêm là không thể có chuyện hàng chục ngàn người bị xúi dục như cách bình luận của cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước, mà chắc chắn là họ có những điều không hài lòng và chính quyền nên tìm hiểu ngay thay vì đàn áp họ. Còn tiến sĩ Nguyễn Quang A thì nói:
và như tôi đã trả lời phỏng vấn của chính đài RFA một lần trước khi những cuộc biểu tình đó xảy ra mấy tuần, là chỉ có đối thoại với người dân ở đó, và cái cách đối thoại, cái cách mà chính quyền nên nhờ giám mục Nguyễn Thái Hợp, ông là cái người mà có thẩm quyền để cùng với giáo dân dàn xếp cái vụ này cho nó im thắm. Và tôi nói lại, tức là ngoài đối thoại, tất cả các biện pháp về bạo lực, về đàn áp đều là thất sách cả.
Đây cũng là ý kiến của nhà báo Huy Đức đăng trên trang cá nhân rằng nhà cầm quyền phải nói chuyện với những vị lãnh đạo tôn giáo thực sự như Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Ông Nguyễn Vũ Bình, người từng làm việc cho tạp chí Cộng sản của đảng, có nói rằng những cộng đồng tôn giáo, cộng đồng giáo dân vốn được tổ chức tốt sẽ làm nên những sức mạnh rất đáng kể mà nhà cầm quyền phải tính đến. Còn anh Nguyễn Anh Tuấn thì nói rằng trong tương lai tới đây, xã hội Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi và chuyển biến. Nhà cầm quyền nên coi trọng vai trò của xã hội dân sự để đất nước vượt qua những thay đổi và chuyển biến đó một cách tốt đẹp.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, Nguyên Lam đọc bài viết Những Người Trẻ Nhìn Từ Hồng Kông của blogger Trương Duy Nhất. Cũng xin thưa cùng quý thính giả là Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do vừa có được sự cộng tác của blogger Trương Duy Nhất, và nội dung bài viết Những Người Trẻ Nhìn Từ Hồng Kông của ông không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Xin nhường lời cho Nguyên Lam.
Tôi thần người ra ngắm, say mê ngắm những bức ảnh Joshua, Nathan Law, Lester Sum như lửa đốt. Vâng, những bức ảnh có lửa như nhen nóng từng mạch máu lồng ngực mình. Khi còn trong tù, xem những hình ảnh đấy qua bản tin truyền hình, tôi đã muốn vùng dậy, co chân đạp bung nát cái khung sắt bịt bùng trước mặt. Gì đấy như thôi thúc, như hổ nhục. VTV, truyền hình quốc gia, vẫn miệt mài với các game show tạng Đàm Vĩnh Hưng, Lại Văn Sâm, một thế hệ trẻ suốt ngày hô hố, mở mồm văn tục, coi những Đàm Vĩnh Hưng, Lại Văn Sâm, Sơn Tùng, Lễ Rơi, Ngọc Trinh là thần tượng. Những trò sinh viên nhảm nhí, những người lính cầm súng hòa cuộc nhảy nhố, lố lăng để xứng danh chúng tôi là chiến sĩ. Chưa bao giờ thế hệ trẻ lại hùng hồn tự chứng minh mình bằng những trò hề vô bổ, nhố nhăng như vậy. Nhìn những Joshua, Nathan Law, Lester Sum, thấy lòng ngực mình như nghẹn tức khi dấn thân lãnh đạo phong trào sinh viên xuống đường đòi dân chủ. Họ chỉ mới 17 tuổi. Họ là lớp người trẻ, rất trẻ. Tại sao lớp trẻ Việt? Câu hỏi đó nhiều khi cứ như một vết đạn cày xoáy đâu đó trong lòng ngực nhức nhối, bức bối. Nhiều khi cứ nghĩ quẩn, đội ngũ trí nhân khoa bảng thì vùi đầu câm lặng, nhận cái bằng vinh danh cũng cúi gập mình trước ông chủ tịch nước. Và một thế hệ trẻ, những thế hệ trẻ chỉ biết tưng tửng hô hố cùng các game shows mạc hạn. Lớp trẻ Việt đâu? Sao đến giờ vẫn chỉ nhan nhản đến chán nhàm các lời dạy răng của những cụ già hưu như Vũ Khoan, Vũ Ngọc Hoàng, oan oản chối tai về tha hóa quyền lực và những mớ lý luận hồng? Công tâm không phải không có. Thật ra tôi cũng đã thấy, đã nghe, đã gặp được vài bạn trẻ như mong ước, kỳ vọng. Nhưng quả thật, để cháy bùng lên như một Joshua hoặc Nathan Law, Lester Sum thì chưa thể. Nhiều lần tâm sự cùng các anh Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Bùi Minh Quốc rằng, lớp già các anh, thế hệ tôi nữa, hình như chúng ta chỉ còn vai trò thắp lửa. Vâng, và không ít cụ bác trong cái thế hệ già ấy, cả thế hệ sắp già như chúng tôi, vẫn miệt mài, thấp thổi, cố nhiên giữ. Cho dù nhiều khi cũng chỉ giá trị như một biểu trưng nhằm kích hoạt, đánh động cho những nguồn lửa của các thế hệ sau. Nhiều bận bi quan đến mức tự hỏi liệu thế hệ mình, liệu chúng ta có còn sống đến khi nhìn thấy sự đổi thay? Nhìn cách phản ứng của người Hồng Kông hôm nay, nhất là lớp trẻ, và đặc biệt là cuộc nổi loạn trong lễ tuyên thệ của các tân nghị sĩ trẻ Hồng Kông hôm 12 tháng 10 vừa qua, cho thấy cái nhu cầu thay áo thoát trung đã gần như một cuộc chiến quyết liệt. Hồng Kông khi trao trả về Trung Quốc đã bị thay áo, cho dù vẫn mỹ mạo rằng một quốc gia, hai chế độ, nhưng rõ ràng, Trung Hoa đại lục đã nhét áp lên Hồng Kông một tấm choàng khác, tấm áo khác suốt gần 10 năm ngứa hôi trên một thân thể Hồng Kông vốn là biểu trưng của thịnh vượng. Còn với chúng ta, người Việt chúng ta, những thế hệ già chúng ta đã như quen với chiếc áo mặc rồi, không còn nghe thối nữa. Cay nghiệt đấy, nhưng phải dũng cảm nhìn thật vậy để thấy lớp trẻ Việt vì sao lâu thức, và một khi đã nhen thức được vài mồi lửa quý thì nuôi giữ sao cho sớm cháy bùng thành những ngọn đuốc lớn. Công tâm đã dần thấy những chuyển thay, cho dù chỉ là những mồi lửa vừa nhen. Tôi biết, có những bạn trẻ đứng bên Joshua, Nathan Law, Le Session, ngay từ lúc cao trào của cuộc cách mạng dù Hồng Kông. Tôi biết, có một hội phụ nữ nhân quyền Việt rất trẻ. Tôi biết, có một liên đoàn lao động Việt rất trẻ. Tôi biết, một vài nhóm hội theo mô hình các tổ chức xã hội dân sự đã từng bước manh nha hình thành. Tôi biết, một Phương Uyên mảnh khảnh nhưng bất khuất hiên ngang trước vành móng ngựa. Tôi biết một thanh niên Võ Văn Trung 20 tuổi cắt tay viết khẩu hiệu máu đuổi tàu. Tôi biết một sinh viên Nguyễn Anh Tuấn với lá đơn tự thú xin vào tù để phản đối điều luật mơ hồ 88. Tôi biết một Trịnh Bá Phương với tuyên ngôn dõng dạc, nếu tôi chết, đừng chôn, hãy khiêng xác tôi khắp phố phường Hà Nội. Tôi biết một tù nhân thiếu niên 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn bất khuất, cỡ lý tự trọng, chẳng là cái đinh gì. Tôi biết một Phạm Đoan Trang bị đánh què chân, kẹp đôi nạng gỗ vẫn hiên ngang xuống đường, và hôm qua là một mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Ấy là những nguồn lửa quý. Vâng, chính các bạn mới là những người nhóm lửa, chính các bạn mới là mồi lửa để bùng đốt. Rất thích, ấn tượng với câu nói của Joshua. Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho đời sau. Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi. Một thế hệ trẻ. Vâng, là họ chứ không phải giới trí nhân khoa bản vùi đầu câm điếc kia, càng không phải là những lão già hưu hoặc sắp hưu lú lẫn với thứ tư tưởng dân chủ vạn lần mụ mị. Những lớp trẻ ấy mới thật sự là thế hệ thay áo, chỉ họ mới là lớp người dị ứng nhất trước tấm áo choàng giải phóng mà các thế hệ bố, mẹ, ông bà chúng quen đến mức không nhận ra mùi. Nhưng nói vậy không phải đổ gánh cho lớp trẻ, bởi nếu còn có thể, tôi, thế hệ tôi sẵn sàng hóa tro than để các bạn cháy bùng. Và vì thế, tôi căm ghét những ai đang tâm đổ hắt nước lạnh lên những mồi lửa ấy. Sách nhiễu, ngục tù chỉ khiến họ trưởng thành và thiêu nóng thêm lòng căm thù nơi họ. Dẫu biết rằng cái nước Việt này không phải Hồng Kông, dẫu biết rằng chốn Ba Đình kia còn lâu mới thấy được cảnh xé quăng hiến pháp như phỉ đái vào lời thề Trung Cộng như thế. Vẫn biết, nhiều bạn trẻ đấy, trẻ có học đàng hoàng, bị mấy gã công an côn đồ đấm cho veo mặt tuyết đầu học máu, vẫn không dám ẳng lên một tiếng. Vẫn biết nhiều, quá nhiều bạn trẻ, rống họng gào hơn khóc cha khóc mẹ trước những thần tượng lại đàm. Nhưng thôi, kệ, vẫn cứ phải nhìn về phía những đốm lửa kia để nuôi lấy niềm tin và để lòng ta không nguội lạnh.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, một số tân nghị viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông vào ngày 12 tháng 10 tuyên thệ nhậm chức. Tại buổi lễ, những tân nghị viên trẻ, trong đó có những thành viên lãnh đạo của phong trào Cây Dù Vàng đòi hỏi dân chủ năm 2014, đã có những phản ứng và thái độ rất mạnh mẽ về vị thế độc lập của Hồng Kông. Điều đó được truyền thông quốc tế loan đi khắp nơi, những bạn trẻ Việt Nam đọc được tin đó có suy nghĩ như thế nào? Mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện giữa Cát Linh và ba bạn Hoàng Thành từ Sài Gòn, Huy Chốt từ Nghệ An và Thái Minh Hải từ Hà Nội về cảm hứng mà họ có được từ những người đồng trang lứa. Trước hết, Thái Minh Hải cho biết.
Thật ra là phong trào đọc sách của Hoàng Thành luôn theo dõi từ trước đến nay, bởi vì đó là sự những bạn rất là trẻ và họ cùng lứa tuổi với cả tụi em. Thì thời gian vừa qua thì em cũng có theo dõi cái buổi liên hệ đó, thì sau khi nghe xong thì em thấy là em nhận được nhiều cảm hứng từ họ hơn, và em thấy là họ là những người trẻ sống rất là có trách nhiệm. Họ sống có trách nhiệm với đất nước của họ. Họ không muốn Hồng Kông rơi vào tay Trung Quốc, và không muốn Hồng Kông chịu cái sự cai trị độc tài của chính quyền Trung Quốc.
Cho các linh nghe nhận định của Huy.
Theo em thì giới trẻ Hồng Kông hiện nay thì càng ngày thì vẫn có cái nhìn về hơn chính trị ấy, về khai chỉ với nguyên tắc là một quốc gia và hai chế độ. Sau cái buổi tiến thể đấy thì các giới trẻ của Hồng Kông thì cũng nhiệt tình và đấu tranh để tách rời cái đất nước Hồng Kông ra một nước sau một thể chế. Nhưng đối với hiện giới trẻ Việt Nam hiện nay thì cũng còn có một số nhiều người còn lơ làng lắm, còn rất chi là sợ hãi và không muốn dính dáng vào cái con đường đấu tranh.
Nam là gần như là sẽ bị giả sắp rơi vào tay chính quyền Trung Quốc. Họ đều có những cái sự hiểu biết đó, nhưng họ lại rất là họ sống trong sợ hãi, họ sống trong cái sự thiếu trách nhiệm. Họ thiếu trách nhiệm với đất nước, thiếu trách nhiệm với môi trường. Họ để cho môi trường ô nhiễm. Họ sống thờ ơ với chính đồng loại của mình. Họ sống thiếu trách nhiệm ngay cả với cả bản thân và thế hệ tương lai của họ. Những người con, những người cháu của họ, và họ không hề nghĩ đến tương lai gì hết. Mà họ chỉ sống trong cái khung mà họ nghĩ là an toàn, nhưng mà thực ra rất là không an toàn trong tương lai.
Cái số đó có nhiều không theo cái nhìn của Hải?
Số đó là thực sự rất là nhiều, bởi vì là họ như em được tìm hiểu thông tin thì họ trải qua rất là nhiều cái sự khó khăn vất vả, và họ rất là sợ thay đổi, và số đó thực sự rất là nhiều, rất là nhiều, mà họ gần như họ không dám nhắc từ dân chủ, hay là họ cứ nhắc từ dân chủ là họ gần như họ sợ là mình sẽ phải vào tù.
Hoàng Thành có ý kiến, có nghĩ giống như vậy không? Em có nghĩ rằng là ở Việt Nam hiện tại còn rất nhiều người cũng đang mang cái tâm trạng là sợ hãi tránh né không?
Nếu mà nói về cái tình hình chung của giới trẻ Việt Nam ấy thì đó là số đông. Không những là họ tránh né mà họ còn hiện hữu cái nỗi sợ. Nỗi sợ ở đây biểu hiện qua lời nói, qua suy nghĩ, qua mọi thứ, thậm chí là khuyên bảo những người bên cạnh họ rằng là đừng có tham gia chính trị làm gì, đừng có đấu tranh làm gì. Nhưng mà qua cái việc mà các bạn nghị sĩ trẻ bên Hồng Kông ấy thì cũng phải mình cũng phải nhìn nhận một cách rất là thực tế rằng là các bạn ấy quá tuyệt vời. Không, mặc dù là tuy ở xa nhưng mà cũng những bạn nghị sĩ trẻ như bạn Josu Wong, rồi bạn Nan Han Lao, cách đây 2 năm các bạn ấy chỉ là một lãnh đạo sinh viên mà đã có thể huy động mà vận động hàng ngàn các bạn trẻ khác để mở ra một cái cuộc cách mạng dù, đúng không ạ? Thì chỉ sau 2 năm mà các bạn ấy đã có thể có một đã sở hữu một cái thương hiệu riêng, đó là cái đảng Democito ở trong cái hội đồng lập pháp ấy. Thì cái điều đấy so với góc nhìn của em thì em rất là ngưỡng mộ. Nhưng để mà trong nước thì chúng ta còn gặp rất nhiều cái sự khó khăn về nhân lực, về cái sức nóng của tuổi trẻ, thiếu rất nhiều yếu tố. Cho nên thành ra là vì cái điều đó mà những người trẻ như bọn em chỉ chiếm thiểu số ở trong đại đa số xã hội vậy. Cho nên là em cũng đang rất là đắn đo về cái con số liệu như thế. Rất là buồn.
Mình có cách nào theo như vậy thì theo Thành thì mình có cách nào để mình khắc phục những cái khó khăn đó không? Mình biến cái thiểu số đó thành những cái số đông không?
Theo em nghĩ rằng là ngoài cái việc mà chúng ta đã nhận thức được được xã hội như vậy, cũng bởi một phần là cá nhân em cũng là do năm 2014 mà nhìn vào cái cách mạng dù của Hồng Kông, thì em mới bắt đầu mới đặt ra nhiều câu hỏi hơn để thay đổi chính bản thân mình hơn trong cái bối cảnh xã hội ở Việt Nam, và mình có cái phép so sánh. Thì ít em chắc chắn rằng là ít người có thể mà tự ý thức được, nhưng sau từ cái năm đó đến hiện giờ thì em nghĩ rằng cái việc là không những mình phải thay đổi bản thân mình còn phải tạo ra nhiều các sản phẩm khác là mình tập trung hành động nhá, để cho các bạn trẻ khác ý thức được rằng à xã hội mình đang như vậy, mình cần phải làm một cái điều gì đó. Thì em đang nhìn vào cái góc độ đào tạo ấy. Thì mình phải hành động có một cái yếu tố giáo dục đào tạo ở trong đó, thì hy vọng em cũng đang hy vọng về cái điều đấy xảy ra để các bạn ấy tự nâng cấp bản thân các bạn ấy.
Vâng, còn Huy Châu thì bên cạnh cái hướng của Hoàng Thành đó là tập trung vào cái góc độ đào tạo, thì Huy Châu có cái ý kiến nào khác không em?
Thì theo như em nghĩ là về cái phần đào tạo ấy, là nhiều cũng hiện tại giờ cũng có nhiều tổ chức đào tạo cái lớp truyền thông ấy, mục đích từ ban đầu là mục đích truyền thông, là cũng cái bên chính quyền cũng gây khó khăn về cái việc dạy học ấy, và cũng có nhiều giới trẻ là cũng có phần nào sợ hãi về một phần nào sợ hãi và phần về gia đình không cho phép như thế, cho nên cũng ít người để vào học hỏi là.
Vâng, một cái vấn đề cuối mà các Linh xin gửi đến xin hỏi đó là trong tương lai gần hay xa thì mình chưa biết, ở Việt Nam sẽ có những tân nghị viên giống như là Hồng Kông đã và đang có hay không?
Dạ vâng ạ, thì Việt Nam đang thay đổi và sẽ thay đổi con đường dân chủ dựa trên những cái mất mát, bởi vì là họ, bởi vì là con người Việt Nam khi mà họ đang chịu cái sự cai trị của độc tài thì họ bây giờ họ rất là nhút nhát, sợ thay đổi. Nhưng mà khi mà những cái thảm họa đến với họ, ví dụ như Formosa, như là bão lụt xảy đến, hoặc là những cái nơi bị ô nhiễm khác, thì dồn vào chân tường thì họ lúc đó họ mới thay đổi được. Và Việt Nam trong tương lai sẽ thay đổi dựa trên những cái mất mát, chứ không phải là dựa trên những cái hiểu biết như là Hồng Kông thì sẽ dựa trên hiểu biết nhiều hơn ạ.
Cái điều này thì em hy vọng rất là lớn, bởi vì cái cơ sở mà lớn nhất ở đây rằng là hiện giờ internet đang bùng nổ rất là lớn về mặt thông tin. Không những thế, những người mà đấu tranh ở trong nước, thậm chí là những người đấu tranh đã nhiều năm, cũng đã vận động được một số người, và em cũng nằm ở trong nhóm trẻ mà được những tiền bối đi trước ạ, đã cũng chia sẻ trao đổi nhiều thông tin và em cũng được biết nhiều hơn. Và trong cái quá trình một năm trở lại đây thì em cũng thay đổi khá nhiều về suy nghĩ đó. Thì em nghĩ rằng trong tương lai với tốc độ như này thì việc tân nghị sĩ trẻ như Hồng Kông là chuyện có thể, còn việc bao lâu thì em không biết.
Huy Châu, cho chị nghe nhận định của Huy Châu.
Theo em thì về cái được những chiến sĩ của Hồng Kông trẻ hiện tại giờ thì trong Việt Nam mình thì theo nghĩ thì chắc cũng sớm nhất sẽ bùng nổ ra một cuộc và có thể có những người đứng lên
sớm á, chứ không phải muộn nữa đâu. Với trong tình trạng thời gian như ở miền Trung hiện tại giờ là còn ô nhiễm về môi trường ấy, thì em theo em nghĩ là cũng sẽ sớm bùng nổ một cái về cái nhân tài và cái lớp trẻ hiện nay.
Dạ vâng ạ, em tin sẽ có. Và em tin là em sẽ là một trong những người như thế ạ.
Như vậy là nếu mà được như khi nãy Cát Linh có nói là không biết tương lai là tương lai gần hay xa, thì có nghĩa là câu trả lời mà các bạn chọn đó là tương lai gần, đúng không ạ?
Vâng, vâng. Theo em là gần.
Hy vọng là gần.
Cảm ơn Hoàng Thành, Huy Châu, cảm ơn Hải rất nhiều đã nhận lời tham gia cuộc nói chuyện ngày hôm nay nhé.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz cùng các làn sóng ngắn 25m và 31m. Thưa quý thính giả, bên cạnh chương trình truyền hình mạng khởi sự vào 10 giờ tối mỗi tối thứ Sáu, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài chúng tôi được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.